6 tháng 2 vừa rồi là 28 năm ngày kỷ niệm của cái cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung đã diễn ra trong một tháng, là từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979. Chúng ta biết rằng là cái chính quyền cộng sản ở Hà Nội đó thì rất chăm chú để thực hiện không biết bao nhiêu là cuộc kỷ niệm, kỷ niệm Đảng, rồi kỷ niệm 30 tháng 4, rồi kỷ niệm cách mạng tháng 8. Thế nhưng mà riêng cái kỷ niệm của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc này đó thì họ im tin tít, không có một tờ báo nào đã động gì đến cái cuộc chiến tranh ấy nữa. Tức là họ không có nhớ gì đến bao nhiêu liệt sĩ, bao nhiêu chiến sĩ của quân đội nhân dân và đồng bào ta ở 6 tỉnh biên giới đã hy sinh, đã chết vì cái quân bành trướng Trung Quốc đã giết hại từ tỉnh. Thế cho nên là cái nghĩa vụ của bà con ta ở hải ngoại, của những anh em dân chủ là càng phải nhắc đến, càng phải nhắc đến cái cuộc chiến tranh biên giới cách đây 28 năm. Không để cho cái chính quyền độc đoán, độc đảng chôn vùi trong lịch sử. Bởi vì một tháng chiến tranh ở 6 tỉnh phía Bắc đó đã ghi nhận cái tội ác ghê gớm của quân Tây Kiều Bắc Kinh. Và do đó, mà qua 28 năm đó, những người lãnh đạo ở Hà Nội vẫn chưa rút ra được cái bài học gì thích đáng. Họ quên cả lịch sử. Để mà cho đến tận bây giờ đó, sau chiến tranh đó đó, họ vẫn còn trở lại để gian hòa một cái nghiệp giả là gì? Nghiệp giả là can nhập trở lại là cái đàn em của Bắc Kinh. Bất kể cái giả đó là cuộc chiến tranh tàn phá thì Bắc Kinh lần ra. Và bất kể lúc bây giờ, bất kể là hai bên đã chỉ với nhau thậm tệ như thế nào. Nhắc đi nhắc lại, đây là kẻ thù lịch sử, đây là kẻ thù mà không bao giờ có thể giải hòa được. Và phía Bắc Hà Nội đó thì đã chửi bới Bắc Kinh kinh khủng về cái tên bành trướng, từ xâm lược từ xa xưa, thì các cái tỉnh trước đến Việt Nam. Còn Bắc Kinh thì chửi bới cả cộng sản Việt Nam là đồ là ăn cháo đáy bát, đồ là vô ơn bạc nghĩa. Thế rồi là phải đánh cho một cái đòn đau nhớ đời. Và cái đòn đau đó là gì? Họ tàn phá nhân dân. Thế thì tôi sẽ nói đến thế, thì tất cả cái chuyện đó trong cái buổi hôm nay, và cũng mong là các bạn góp ý vào trong mình nhớ lại cái này, và nhất là để cho đồng bào trong nước và nhớ lại một cái sự kiện lịch sử mà không thể nào quên. Và nó còn chứa được những bài học rất là quan trọng cho hiện nay nữa và cho cả con em chúng ta mai sau nữa. Thế thì lý do của cuộc chiến tranh biên giới đã nổ ra ngày 16 tháng 2 năm 19 là gì? Trước mắt là trước đó là 3 tuần là của đội của Việt Nam đó đã vượt qua biên giới phía Nam và tấn công vào Phnom Penh. Thì có cái thay đổi tốt là họ đã đánh gục được cái Mẹ Đỏ. Thế nhưng mà đáng lẽ sau khi đánh gục cái Mẹ Đỏ để cứu cái đảng diệt chủng cho dân Campuchia và phải chuyển giao tình hình với Liên Hiệp Quốc, cho Đông Nam Á, cho quốc tế. Thế nhưng mà thật ra đằng sau họ đó là cái ý đồ tấn công Campuchia không phải chỉ là, hoặc không phải là duy nhất là đánh gục cái Mẹ Đỏ đâu. Cái chính là để thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế trước đề can quốc tế cộng sản là chiếm luôn Campuchia, nhuộm đỏ luôn Campuchia và nhuộm đỏ luôn Lào, và theo cái nghĩa vụ quốc tế là cộng sản hóa, xích hóa cả ba nước Đông Dương cũ, tức là cả Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì chính là thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế về ý đồ bành trướng cộng sản hóa ba nước đó để mà ngự trị trên cả ba nước và để mà suy tôn ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ của cả Lào và cả Biên nữa đó. Cho nên họ xuất quân để mà tiến công vào Campuchia. Tất trong đó cũng có cái trách nhiệm của bọn Khmer Đỏ là nó rất là kiêu ngạo được Trung Quốc tiếp xúc, nên nó coi đây là cái dịp tốt nhất để mà tiến công, cho nên nó quấy rối biên giới của phía Nam này rất là tàn ác, thiệt hại rất nhiều. Thế thì đấy là một phần trách nhiệm đó, thì chính cái việc đó tạo điều kiện cho những người thực hiện Hà Nội là thực hiện là bá chủ của Hà Nội, thì đấy là cái nguyên nhân trực tiếp đầu ra. Thế thì do đó cái trực tiếp là do gì? Là do cái mâu thuẫn Việt Trung nó đã âm ỉ và đến lúc nó bùng nổ. Bùng nổ ngay trước khi Việt Nam đã chiếm, Việt Bắc đã chiếm Việt Nam, Việt Nam đó, thì Trung Quốc đã cố ngăn chặn, không muốn cho Việt Nam trở thành một nước lớn ở Việt Nam của mình. Cho nên họ đã giảm bớt những cái chi viện. Và khi mà đã thống nhất đất nước, họ càng trở mặt, họ quấy phá biên giới phía Bắc và thúc đẩy cho quân Khmer Đỏ đó quấy phá cái biên giới của Việt Nam, của Việt Nam, để làm cho Việt Nam suy yếu và được trở lại để mà chịu những cái khu vực dưới cái ách của Bắc Kinh. Thế là Trung Quốc thì rất là căng, đó là trước đó chỉ có mấy tháng là Việt Nam đã ký với Nga Xô, với Liên Xô một cái hiệp ước dài hạn đồng minh, giữ gìn của đồng minh để thắt chặt mối quan hệ và nhận được cái viện trợ to lớn của Liên Xô. Thế thì lúc đấy thì cái quyết định của Hà Nội là gì? Là ngả về phía Liên Xô, đối thoại với Trung Quốc. Thế cho nên là Trung Quốc cho là đây là một sự phản bội. Đã trước kia thì Hữu Nghị bây giờ đã Hà Nội đã trở thành tay sai cho Xô Viết, và nó không chấp nhận cho cái việc đó nữa. Cho nên là lúc ấy Đặng Thị Bình vừa lên cầm quyền đó thì quyết định là dạy cho Hà Nội một bài học. Bài học đó là không được làm tay sai cho Liên Xô, Tổng thống Trung Quốc, không được là thay lòng đổi dạ đến như thế, và cũng không được tự mình con bé là ở đó, cho nên là Trung Quốc tự nhận là thế anh lớn là từ binh vực những người yếu hèn để dẫn cho Việt Nam của mình. Thế thì cái thời cơ lúc đó nữa là gì? Là Trung Quốc đang là hòa diệt được với lại Washington của Mỹ và sắp sửa chuẩn bị là có một cái thanh thế trên quốc tế là vừa mới bước vào Liên Hợp Quốc. Chúng ta biết là Cộng sản Bắc Kinh đó được nhất là Trung Quốc đúng vào ngày 1 tháng Giêng năm 79. Thế là cái chuyến đi của Đặng Thị Bình ngay khi mà quân của Việt Nam vào Phnom Penh để chiếm Cambodia đó, thì Đặng Thị Bình là sang ngay Mỹ, gặp ngay tổng thống Mỹ Carter và tổng gọi là đội ngũ cowboy và đến thăm đi tới trang trại chiêm tây nước, những cái nơi đón tiếp của tổng thống Mỹ, và tuyên bố là sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Và bài học này đó thì là tôi được dọa là sẽ bài học đau nhớ đời. Và nên thì có cái là cũng là ngày 16 tháng 2 thì là lệnh của Đặng Thị Bình giao cho Hứa Thế Hữu, một cái tướng của Trung Quốc, xuống là Nam Định lập bộ chỉ huy đấy, là cử Dương Tắc Chí là người trực tiếp thống lĩnh quân đánh vào 6 tỉnh miền Bắc và đêm 16 và tờ mờ sáng ngày 17 tháng 2. Thì đó là tôi nói qua cái bối cảnh lịch sử của 28 năm trước và cái nguyên nhân của bây giờ. Thế bây giờ cả thế giới đều tỏ rõ, rất rõ vấn đề là trước thì người ta khoe là cái đoàn kết của cộng sản đó, giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại đó, dưới phe sai chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của là quốc khu và của Bắc Kinh đó, thật ra là thế chỉ là thế mới mâu thuẫn thật nhau. Do đó mà nhà báo Mỹ đó, Tây An Sản đó, lúc ở chỗ đó, bản thân thân của tôi đó, và viết cái bài báo và viết ra một cả cuốn sách nói về cái mối quan hệ nội bộ của phe sau chủ nghĩa, phe cộng sản, đó là về anh em thù địch của Emily Holland, về cái phe prayer and the big prayer and the big one. You pray, I am Kuri. You pray, I will be God. But let love be that the tears are not the tongue going from God's voice. But the tears are the tongue love of the tears. Yes, I try them. Chiến tranh đóng từ năm 68-69 ở bờ sông Missouri đó, xuất quân chiến đấu và số người chết đã lên đến hàng vạn quân. Alo, vâng, tôi chạy cô nói rõ hơn một chút. Đấy là tôi nói tóm tắt lại, thế thì cái diễn biến của nó là phía Trung Quốc đã huy động bao nhiêu quân. Thì tôi đã nói chưa, nói tóm tắt là quân mà trực tiếp là đưa vào Việt Nam đó là hơn 20 vạn quân. Thế nhưng mà ở đằng sau nó, ở Hoa Nam đó, là tập trung gấp đôi cái số đó nữa, tức là có thể lên đến 40 vạn. Và họ không còn chuẩn bị những cái lực lượng, tức là hỗ trợ phía sau, nếu tính cả huy động lực lượng hậu cần để mà đưa vũ khí đạn dược vận chuyển từ Hoa Trung xuống Hoa Nam đó, là 40 quân khu, ngoài cái quân khu Côn Minh, là quân khu Vân Nam đó, gọi là đại quân khu Côn Minh đó, còn có đại quân khu là Nam Ninh là ở Quảng Châu với Quảng Đông, thì các cái quân khu ở Trung Nam cũng được huy động. Thì số mà được huy động cả dân sự và quân sự vào cuộc chiến tranh này đó là ước tính là 60 vạn quân và nhân viên quân sự. Thế thì lúc ấy thì các bạn cũng biết là đại bộ phận quân chính quy của Việt Nam là tập trung ở Campuchia. Năm 30 tháng 4 năm 75 thì trong cái chiến dịch cuối cùng đã huy động được 15 sư đoàn chính quy. Thế thì lần này đánh vào Campuchia là đã huy động đến 9 sư đoàn. Cho nên là chỉ ở lại toàn Việt Nam còn có 6 sư đoàn. Và thật ra ở trên cái vùng biên giới vào lúc mà quân Trung Quốc đánh vào ngày 16 tháng 2 đó là chỉ có chưa đầy 3 sư đoàn chính quy có mặt tại chỗ giải ra cả 6 tỉnh như thế của quân Việt Bắc và quân khu là quân khu 2. Phía Tây Bắc. Thế thì có thể nói rằng là quân Việt Nam ở phía Bắc đã bị bất ngờ. Tuy là Đặng Tử Bình có dọa khi mà ở Trung Quốc là về ngày trước, nhưng mà lúc bây giờ là ở Hà Nội thì ta rất là yên tâm. Ta cho là đây là chỉ là cái dọa dẫm cho Đặng Tử Bình không ra đâu. Bởi vì hiện nay đánh như thế đó thì sẽ chịu, phía Trung Quốc sẽ chịu ý chí rất lớn. Thứ hai nữa là còn rất là chủ quan, cho là mình vừa chiến thắng Mỹ, vừa mới thống nhất, cho nên là vẫn còn đầy cái tiêu cảm của chủ quan. Do đó cho nên là cái cảnh giới ở phía Bắc là có thể nói là hết sức là lơ là, hết sức là bất ngờ. Bất ngờ thì cái đó là sáng ngày 17 tháng 2 khi mà tỉnh dậy đó, ở Lạng Sơn mà xe tăng nó kéo đến đó, là có những người còn tưởng là xe tăng của ta, cho nên sau đó cái tỉnh người ra thì chống lại. Thì có thể nói là lúc bây giờ là còn rất là bất ngờ vì lý do tâm lý xã hội. Thế nhưng mà phải nói là cái truyền thống quật khởi của dân tộc ta đụng đến cái thằng đại chứ thì bắt lại là ngay sau khi đó được 4-5 ngày thì người ta tình nguyện vào quân đội, tình nguyện lên phía Bắc để mà chống lại quân xâm lược. Và có cảm thấy cao trào và tôi thấy rất là cảm động lúc bây giờ. Thế thì do đó cho nên rằng là sau đó 4-5 ngày thì cuộc chiến tranh ở phía Bắc đấy, mới người ta mới dần dần thúc đẩy cuộc chiến tranh, và sau đó 1 tuần thì cuộc chiến tranh là càng ngày càng đẩy mạnh lên, và có thể nói là cao trào của tháng đó là từ ngày 26 đến ngày 5, cũng là 10 ngày. Lúc bây giờ là đã rút kinh nghiệm, thế rồi là huy động lực lượng, thế rồi nhân dân đã vào rừng để mà sơ tán, thế và quân chính quy cùng với quân bộ đội địa phương đã vượt du kích đó, là tỉnh đã tổ chức lại để mà phản kích. Thế thì trong 10 ngày đó là 10 ngày mà quân Trung Quốc là chịu những cái tổn thất rất lớn, bị quấy rối, bị pháo kích, bị dùng vật cối. Thế thì bởi vì là quân của Trung Quốc đó thì là có những cái yếu điểm rất lớn. Cái yếu điểm của quân Trung Quốc là thế này, là họ cũng bất ngờ, họ cũng là từ chiến tranh Triều Tiên năm 50 đó cho đến lúc đó là hơn 20 năm là không biết chiến tranh là cái gì. Và ta cho đến năm 79 là không có được rèn luyện trong chiến tranh. Thế hai nữa là cho nên họ tung vào một cái chiến trường mới lạ, luôn biên giới một cái là một chiến trường rừng núi rất là mới lạ, thì chưa hề biết là về thời tiết, về nhân dân, về địa hình, địa vật là đều là rất là lạ đối với họ, không quen tiếng súng. Cho nên có thể nói là quân Trung Quốc vào là một quân tuy là được huấn luyện, được trang bị, và họ vào thì là đưa vào như thế là rất nhiều xe tăng và đại bác, 250 xe tăng và 400 khẩu đại bác lớn, chưa kể hàng nghìn súng cối nữa. Thế nhưng mà họ rất là vỡ vỡ, tinh thần chiến đấu rất kém, bởi vì không có một cái lý do gì, có một cái động lực dân tộc nào để có thể quân Trung Quốc có thể là có cái tinh thần hăng hái tấn công. Thế thì gọi là đánh cho, dạy cho Việt Nam một bài học theo lệnh của Đặng Tử Vinh, nhưng mà họ không có cái động lực căm thù của dân tộc gì để tiến công. Thế do đó cho nên họ rất vỡ vỡ. Do đó mà các người lính Trung Quốc vào đó, hoặc là những trẻ đó, thì là không có tinh thần, phải nấp sau những súng, những là xe tăng, cho nên là họ lại đi lạc vào một cái nơi lạ lùng. Thế thì những ngày đầu thì họ chưa có tổn thất gì nhiều, bởi vì là phía Việt Nam là chưa có chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là bà con ta ở phía Bắc đó, là ngoài cái quân chính thức và quân của bộ đội địa phương của tỉnh, của 6 tỉnh và của hơn 20 huyện đó, thì đều là những cái bộ đội đã được huấn luyện. So với Trung Quốc là số này dù sao cũng đã bắn máy bay, chống được chiến tranh là phá hoại từ trên không, cho nên cũng quen và hầm hố cũng sẵn, quen di chuyển, quen nổ súng so với Trung Quốc, cho nên là có kinh nghiệm nhiều hơn rõ rệt so với quân của Trung Quốc. Cho nên chỉ bỡ ngỡ bất ngờ đến ngày đầu. Thêm vào đấy nữa là bà con phía Bắc là những người thuộc như thế là 16 dân tộc khác nhau, thế và họ đều có súng để săn, súng để mà đi săn ở trong rừng đó, cho nên là họ cũng có biết tất cả những cái loại súng, từ cái súng hiện đại cho đến các cái thô sơ, họ để quen dùng nhìn đẩy để mà đẩy các cái súng vật đó, thế là họ lại quen cái thủy thổ và quen cái địa hình ở xung quanh, họ biết từng cái con suối một, từng cái cửa rừng một, từng cái đường hẹp một, từng cái đường lớn một, họ quen như bàn tay, cho nên họ tránh địch rất dễ và họ bỏ lại cuộc tấn công rất dễ. Cho nên bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 đó thì họ đã mở một cuộc tấn công lớn, và không biết bao nhiêu xe tăng của lúc bây giờ để đưa lên rất nhiều cái loại súng T-40, T-41 đó để mà chỉnh xe tăng Trung Quốc, để xe tăng Trung Quốc thì cũng rất rất nhiều. Thế thì do đó mà đến ngày 5 tháng 3 thì Đảng Tử Vinh ra lệnh là rút quân sau 20 ngày chiến đấu, coi như thế đã đủ. Thế và lúc này mới là lúc kinh khủng, là khi được lệnh rút đó, thì Đặng Tử Bình và Hứa Thế Hữu ra lệnh cho là phá hết, rút dần cho Việt Nam bài học. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại, nó phá hoại đến cái độ tức là từng nhà dân một, từ cái bát một, từ cái son nồi một nó cũng phá, từng cái chạn một, từng cái giường một nó cũng phá. Chưa nói đến cái phá lớn là tất cả đường sắt nó phá sạch hết, cắt đứt từng cây số đường sắt, mấy trăm cái tàu nó phá, cho đến những cái nhà máy lớn, nhà máy luyện kim, nhà máy apatit, nhà máy măng gan, nhà máy dệt, nhà máy cơ khí sửa chữa là ô tô, sửa chữa máy kéo, thế và không biết bao nhiêu xưởng, nhà trẻ là bệnh viện, bệnh xá cho đến nhà dân, đây là cuộc tàn phá kinh khủng, để là nó cố tình làm cho người dân và làm cho phía Việt Nam là đau và không dám chống lại. Thế nhưng mà có thể nói đây là một cái trang ô nhục của trong cái chiến tranh của Trung Quốc, nó phơi bày ra cái bộ mặt, tức là nó không coi đồng chí cũ ra cái gì cả, nó không coi người anh em cũ gì cả, và trước đây nó ba hoa rằng là hai bên đều là anh em với nhau dưới cái kiên trị vô sản mà, cho nên là đây là một cuộc chiến tranh phơi bày cái vụ dại nham hiểm của cộng sản, không còn có cái tình vinh đề anh em vô sản, mà là đây là cái động lực tăng trưởng, cái động lực hận thù tích lũy mà nó đưa ra. Thế nên tôi nói tóm tắt tất cả như thế để các bạn hình dung sơ bộ cái cuộc chiến tranh đó trong một tháng nó như thế nào, và chúng ta phải thấy là cái tổn thất của phía Trung Quốc cũng rất lớn về quân và về xe tăng, về đại bác, nhưng mà phía Việt Nam cũng rất rất nhiều về hạ tầng cơ sở, tất cả đường dây điện phá sạch tan hết, tất cả đường sắt, đường ô tô, cầu cống phá sạch hết, cho đến các công trường, các nông trường, các bệnh viện, các trường học, và từng gia đình, từng cái thị trấn, thị xã một là tanh tanh hết, từ Quảng Ninh cho đến Lạng Sơn, cho đến Cao Bằng, cho đến Hà Giang, Lào Cai, cho đến các thứ như thế. Và cái hậu quả của nó là sau khi đã rút rồi đó, thì nó vẫn còn chiếm lại hơn 20 chỗ ở ly đấy, và nó còn xê dịch cái cột biên giới, và để mà rồi sau này đó Hà Nội cũng chịu để cho nó lấn sang nhân nỗi tính sau này cái Việt Bình năm 1999 và năm 2000 đó cũng được nhắm mắt để dâng tiếp cho nó thực chất nó đã chuyển. Thế nên bây giờ tôi sẽ ngừng để các bạn để suy nghĩ và nhớ lại, nói chung cái cuộc chiến tranh nó đã diễn ra như thế. Thế là các bạn có thể đặt ra những câu hỏi thì tôi sẽ xin các bạn hiểu đến đâu tôi sẽ xin phép trả lời các bạn thế nào. Xin cảm ơn cô Ba Giao, cảm ơn bạn Trung Lam ở trong nước đã tham dự cái cuộc hội luận này, và cảm ơn tất cả các bạn ở khắp của bạn mọi nơi đã quan tâm đến đất nước ta và quan tâm đến những cái sự kiện lịch sử tuy đã cũ nhưng mà hiện nay vẫn chứa được nhiều cái bài học lịch sử cho chúng ta bước đi và có một cái thay đổi rõ ràng.